Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Thủy My, Thanh Hà, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 6 tháng 7 năm 2012.
Ngày 10 tháng 7 năm 2012, Ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Việt Nam trong khuôn khổ vòng công du 8 nước trên thế giới.
Nghị viện châu Âu lên án tình trạng phá thai cưỡng bức tại Trung Quốc.
Tổng thống Pháp kêu gọi trừng phạt mạnh hơn đối với chế độ Damas.
Wikileaks tiết lộ hơn 2 triệu thư điện tử về Syria.
Hai cựu lãnh đạo độc tài Argentina thời chế độ quân phiệt bị kết án về tội bắt cóc con cái của những người đối lập.
FIFA cho phép sử dụng công nghệ cao để giám sát vạch biên cầu môn trong bóng đá.
Mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ bày tỏ quan ngại về hiện tình căng thẳng ở Biển Đông.
Thâm hụt thương mại của Việt Nam giảm, không hẳn là tin vui. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh ở Hà Nội.
Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ sẽ ghé thăm Việt Nam ngày 10 tháng 7 trong khuôn khổ vòng công du 8 nước trên thế giới. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến Paris vào hôm nay, chặng đầu tiên trong vòng công du 8 quốc gia ở châu Âu, châu Á và Cận Đông trong vỏn vẹn 10 ngày. Riêng tại châu Á, giới quan sát đặc biệt ghi nhận chặng ghé thăm 3 nước Đông Nam Á, Việt Nam, Lào và Campuchia, nơi Ngoại trưởng Mỹ sẽ tham dự diễn đàn an ninh khu vực ASEAN với hồ sơ Biển Đông được cho là sẽ nổi bật trong chương trình nghị sự. Theo bà Victoria Nuland, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm qua, bà Hillary Clinton sẽ đến Hà Nội ngày 10 tháng 7 tiếp xúc với các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam và chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận về trao đổi giáo dục cùng với nhiều hợp đồng thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Bà cũng sẽ tiếp xúc với đại diện cộng đồng doanh nhân Mỹ và Việt. Qua ngày hôm sau, Ngoại trưởng Mỹ sẽ là người đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm nước Lào từ 57 năm nay. Bà Clinton sẽ tiếp xúc với Thủ tướng Lào Thongsin Thammavong và nhiều quan chức cao cấp khác để thảo luận về một loạt các vấn đề song phương và khu vực, trong đó có sáng kiến vùng hạ nguồn sông Mekong và các nỗ lực hội nhập của khối ASEAN. Phải nói là quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Lào không bao giờ bị cắt đứt. Thế nhưng, do việc Mỹ đã can dự vào cuộc nội chiến Lào trước đây, cùng với nhiều sự cố khác, bang giao giữa hai bên đã căng thẳng trong những năm qua. Với chính quyền Obama, quan hệ đã được cải thiện, và Hoa Kỳ rất quan tâm đến việc tìm kiếm người Mỹ mất tích ở Lào. Sau chuyến ghé thăm Viên Chăn, trong cùng một ngày, Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Phnom Penh, vừa để tham gia các hội nghị khu vực của khối ASEAN, vừa tiếp xúc song phương với giới lãnh đạo Phnom Penh. Trong số các cuộc họp khu vực, có diễn đàn an ninh ASEAN, hội nghị ngoại trưởng khối hội nghị thượng đỉnh Đông Á và hội nghị ngoại trưởng Mỹ ASEAN thường kỳ. Bà Clinton cũng sẽ đồng chủ tọa hai hội nghị ngoại trưởng của 4 nước trong nhóm sáng kiến vùng hạ nguồn sông Mekong cùng với nhóm bạn của sông Mekong. Đặc biệt lần này, như để khẳng định thêm mối quan tâm của Mỹ đến Đông Nam Á, ngày 13 tháng 7, bà Clinton sẽ cùng với một phái đoàn doanh nhân Mỹ được cho là hùng hậu nhất từ trước đến nay, đến Siem Reap tham gia một diễn đàn doanh nghiệp Hoa Kỳ ASEAN. Xin nhắc lại là trong chương trình vòng công du, sau Pháp hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ sẽ ghé Nhật Bản, Mông Cổ trước khi đến Việt Nam. Còn sau chặng Campuchia, bà sẽ đến Ai Cập và Israel, nơi bà chính thức kết thúc vòng công du vào ngày 17 tháng 7.
Tại Miến Điện, khoảng 10 nhân viên của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới đang bị chính quyền bang Rakhine cầm giữ. Tại bang phía Tây này đang xảy ra các vụ xung đột chết người giữa các cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo. Văn phòng Phối hợp Hoạt động Nhân đạo Liên Hiệp Quốc OCHA hôm nay cho biết là đang đợi trả lời của chính quyền Miến Điện về sự vụ nói trên. Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới xác nhận là có 6 người của họ tại chỗ bị bắt giữ từ 2 tuần nay, nhưng một người vừa được trả tự do. Theo AFP, cả Liên Hiệp Quốc và Y sĩ Không Biên Giới đều khẳng định là không rõ nguyên nhân khiến nhân viên của họ bị cầm giữ.
Nghị viện châu Âu lên án tình trạng phá thai cưỡng bức tại Trung Quốc sau vụ một phụ nữ bị cưỡng bức phá thai ở tháng thứ bảy xảy ra hồi tháng 6 tại Trung Quốc. Hôm qua, mùng 5 tháng 7, Nghị viện châu Âu đã lên án chính sách một con hà khắc của Trung Quốc dẫn đến tình trạng cưỡng bức phá thai tràn lan. Nghị viện châu Âu đã ra nghị quyết lên án gay gắt sự việc nói trên cũng như tình trạng nạo phá thai tràn lan do chính sách một con duy nhất ở Trung Quốc. Đồng thời, các nghị sĩ châu Âu cũng yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập về thực tế nạn nạo phá thai cưỡng bức ở Trung Quốc. Giữa tháng 6 vừa qua, tại tỉnh Sơn Tây Trung Quốc, một phụ nữ 27 tuổi tên là Phùng Kiến Mai, khi đang mang thai tháng thứ 7 đã bị chính quyền địa phương ép buộc phá thai chỉ vì bà đang mang thai đứa con thứ hai và gia đình không có đủ số tiền 40.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 7.000 đô la Mỹ, nộp phạt do vi phạm chính sách một con. Những hình ảnh thương tâm của thai phụ nằm bên cạnh thai nhi bị chết lan truyền trên mạng Internet đã gây phẫn nộ trong dư luận ở Trung Quốc cũng như khắp nơi trên thế giới. Trong vụ này, 7 cán bộ liên quan đã bị kỷ luật và chính quyền địa phương đã phải xin lỗi gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, mọi người đều biết đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp tương tự đã và đang diễn ra ở Trung Quốc. Từ 30 năm qua, Trung Quốc, nước đông dân nhất thế giới, vẫn thực thi chính sách mỗi gia đình chỉ có một con duy nhất để giảm đà tăng dân số. Nhưng chủ trương được cho là hà khắc này đã dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực về mặt xã hội, trước tiên là sự mất cân bằng giới tính, do tâm lý trọng nam để nối dõi tông đường vẫn còn đè nặng trong suy nghĩ của đa số người dân, nên nhiều phụ nữ mang thai đã chủ động nạo phá thai chọn giới tính cho đứa con sắp sinh, vì vậy mà tình trạng phá thai trở nên ngày càng phổ biến. Mặt khác, chính quyền địa phương thi hành chính sách phạt tiền rất nặng những người vi phạm sinh con thứ hai. Nếu không có tiền nộp phạt, thai phụ bị buộc phải phá thai bất kể thời gian mang thai đã được bao lâu.
Tổng thống Pháp kêu gọi trừng phạt mạnh hơn đối với chế độ Damas. Khai mạc hội nghị những người bạn của nhân dân Syria hôm nay tại Paris trong bối cảnh quốc tế vẫn bế tắc trên hồ sơ Syria, Tổng thống Pháp François Hollande đã kêu gọi các nước tham dự thông qua các biện pháp trừng phạt mạnh hơn nữa nhằm vào Damas và Liên Hợp Quốc phải hành động nhanh nhất để đưa Syria thoát khỏi khủng hoảng. Đây là lần thứ ba hội nghị những người bạn của nhân dân Syria được tổ chức. Cũng như các lần trước, hội nghị quy tụ đại diện khoảng 100 các nước Ả Rập và phương Tây, cùng chung một mục tiêu là buộc Tổng thống Bashar al-Assad rời bỏ quyền hành chấm dứt bạo lực đã kéo dài hơn một năm nay tại Syria. Ngoại trưởng Mỹ Clinton cũng đã đến Paris tham dự trước khi lên đường công du châu Á. Đánh giá tình hình hiện nay tại Syria là kinh khủng và không thể chịu đựng nổi đối với lương tâm nhân loại. Trong diễn văn khai mạc hội nghị, Tổng thống François Hollande đã đưa ra 5 cam kết cụ thể nhằm tăng cường sức ép đối với chế độ Damas. Các điểm đề nghị của Tổng thống Pháp bao gồm không chấp nhận tội ác, không bị trừng phạt, áp dụng nghiêm chỉnh và hữu hiệu các lệnh trừng phạt kinh tế và tài chính, tăng cường hậu thuẫn phe đối lập bằng cách cung cấp thêm phương tiện mà chủ yếu là phương tiện truyền tin, tổ chức cứu trợ nhân đạo hiệu quả và hứa hẹn viện trợ tái thiết đất nước. Tổng thống Pháp cũng đề nghị những đại biểu tham dự hội nghị thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động nhanh hơn nữa để đưa Syria thoát khỏi khủng hoảng hiện nay. Vấn đề chốt bỏ quyền lực của Tổng thống Assad mỗi khi được đặt ra đều vấp phải sự phản đối của Nga và Trung Quốc. Hai nước này không tham dự hội nghị hôm nay, đồng thời cho biết họ kiên quyết bác bỏ những nghị quyết của Liên Hợp Quốc mang tính cưỡng bức đối với chế độ Damas. Hội đồng Quốc gia Syria, tập hợp các trào lưu đối lập có mặt tại hội nghị Paris hôm nay đã lên tiếng kêu gọi những người bạn của nhân dân Syria can thiệp quân sự, cùng với đề nghị thiết lập vùng cấm bay và một hành lang dành cho cứu trợ nhân đạo. Cho đến giờ, các cố gắng ngoại giao vẫn tỏ ra bất lực, các biện pháp trừng phạt của phương Tây cũng không mang lại hiệu quả gì, trong khi bạo lực vẫn tiếp diễn hàng ngày bên trong Syria.
WikiLeaks tiết lộ hơn 2 triệu thư điện tử về Syria. WikiLeaks tiếp tục tiết lộ những thư điện tử gây phiền phức, lần này liên quan đến Syria. Hôm qua, sức web này đã công bố khoảng 2,5 triệu bức thư điện tử, phơi bày hoạt động của các tập đoàn phương Tây, vẫn tiếp tục hợp tác với chính quyền Damas, ngay sau khi chiến dịch đàn áp phong trào phản kháng được tung ra. Các bức thư nói trên được gửi đi trong thời gian từ tháng 8 năm 2006 đến tháng 3 năm 2012 bằng tiếng Ả Rập, tiếng Nga và tiếng Anh. Trong cuộc họp báo ở London, thì phát ngôn viên của WikiLeaks, bà Sarah Harrison giải thích là những bức thư điện tử này đến từ các chính khách Syria, những cơ quan cấp bộ và các tập đoàn công nghiệp, và cho thấy rằng phương Tây nói một đằng nhưng làm một nẻo. WikiLeaks khẳng định chẳng hạn là tập đoàn quốc phòng Ý Finmeccanica do nhà nước Ý kiểm soát đã tiếp tục cung cấp cho Damas một hệ thống liên lạc viễn thông vô cùng hiện đại qua chi nhánh Selex El Sac, ngay sau khi nổ ra cuộc nổi dậy, khởi xướng vào tháng 3 2011. Thông tin trên đã được tạp chí Ý L'Expresso trích dẫn lại hôm qua trong bài báo tựa đề Phim Mechanica đã giúp đỡ kẻ độc tài. Tạp chí trích lại một bức thư ngày 7 tháng 5 2011 mà Wikileaks có được và do tập đoàn Itracom Syria gửi đi, yêu cầu cung cấp 500 máy điện đàm của Selex cho cơ sở cảnh sát Muadamnya, nơi mà diễn ra vụ đàn áp biểu tình những ngày trước đó. L'Expresso còn trích một bức thư điện tử khác phiền phức hơn, thông báo việc kỹ sư của Selex đến Damas để hướng dẫn việc sử dụng hệ thống viễn thông của mình và cách sử dụng thiết bị này trên máy bay trực thăng. Bức thư đề tháng 2, 2012, tức là vào lúc tình hình Syria nổ bùng và trở thành mối quan tâm của thế giới. Điểm mà giới quan sát ghi nhận là các tài liệu phiền phức mà một số theo Wikileaks đến từ Bộ Ngoại giao và Phủ Tổng thống Syria lại được công bố ngay trước hội nghị những người bạn của nhân dân Syria tổ chức tại Paris vào hôm nay. Hai cựu lãnh đạo độc tài Argentina thời chế độ quân phiệt bị kết án về tội bắt cóc con cái của những người đối lập. Tòa án Argentina vào hôm qua đã kết án nặng nề hai viên tướng lãnh đạo chế độ độc tài 1976-1983 tại nước này. Trong hồ sơ trẻ em bị bắt cóc, tướng lãnh Jorge Videla, 86 tuổi, cầm cương Argentina từ 1976 đến 1981, bị 50 năm tù. Trong lúc tướng Reynaldo Mignone, 84 tuổi, lãnh đạo từ 1982-1983, bị 15 năm. Tổng cộng, 8 người đã bị xét xử trong hồ sơ này từ tháng 2 năm ngoái. Ngoài hai lãnh đạo nói trên, những người còn lại bị từ 10 đến 40 năm tù. Hai nhà cựu độc tài nói trên bị quy trách nhiệm trong việc đưa ra kế hoạch chặt chẽ, bắt cóc trẻ em sinh ra trong tù của những người đối lập. Các trẻ em này sau đó được trao cho gia đình các quân nhân nuôi dưỡng, nhưng giấu biệt tung tích. Theo ước tính của tổ chức các bà cụ quảng trường tháng 5, thì có ít nhất 500 trẻ em bị đánh cắp và nuôi trong các gia đình quân nhân với một tên khác thời chế độ độc tài. Tổ chức này cũng đã tìm được lai lịch của 105 em. Phán quyết trên đối với hai lãnh đạo độc tài đã rất được hoan nghênh. Thông tin viên RFI Jean-Louis Boucher tương thuộc từ Buenos Aires như sau.
50 ans, la peine maximale pour l'ancien chef de la junte Jorge Videla.
50 năm tù, đây là hình phạt tối đa đối với cựu lãnh đạo tập đoàn quân phiệt Argentina, ông Jorge Videla. Nếu những bản án khác đã gây ra những phản ứng nửa vời, thì nạn nhân và gia đình của họ rất hài lòng đối với phán quyết của tòa án trừng phạt ông Videla. Các thẩm phán đã công nhận là đã có thực sự một kế hoạch chặt chẽ nhằm đánh cắp các trẻ ra đời trong lúc các bà mẹ bị giam cầm thời chế độ độc tài. Sự công nhận của tòa án là đúng theo yêu cầu của Viện Công tố và các bên nguyên cáo. Đối với bà Rosa Roysenblit, Phó Chủ tịch Hội các bà cụ quảng trường tháng 5, đây là một kết cục rất tốt cho cuộc đấu tranh của họ. Bà nói, chúng tôi không bao giờ tưởng tượng là một ngày nào đó sẽ có kết quả này. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, bản án đã xác nhận là chúng tôi có lý và thật sự đã có một kế hoạch giam hãm con cháu của chúng tôi. Bà Victoria Montenegro, một trong số 105 đứa trẻ bị bắt cóc, đã tìm lại được gia đình thật của mình, cho rằng phán quyết của tòa án là một sự đền bù. Đối với bà, phán quyết của công lý nêu bật lên sự thật là một điều rất quan trọng. Nhiều người sẽ hiểu rằng khi yêu thương thì không có chuyện chiếm đoạt, và điều này sẽ giúp cho chúng tôi tìm lại những anh chị em khác của chúng tôi. Điều đập mắt hiện nay là sự thiếu vắng hận thù. Các bà cụ, các bà mẹ của những đứa trẻ bị bắt cóc, những người đã tìm lại được gia đình đã chờ hơn 30 năm để có được công lý, nhưng họ không bao giờ tấn công gây hấn với thủ phạm đã gây ra các hành vi này.
Jean-Louis Boucher, Buenos Aires, RFI.
FIFA quyết định dùng công nghệ cao để giám sát vạch biên cầu môn trong bóng đá. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA trong cuộc họp toàn thể hôm qua mùng 5 tháng 7 vừa có quyết định lịch sử cho phép sử dụng công nghệ cao để giám sát vạch biên cầu môn cùng với năm trọng tài cho các trận bóng. Quyết định này của FIFA nhằm tránh những sai sót đáng tiếc trong công nhận bàn thắng như đã xảy ra nhiều lần ở các giải đấu lớn. về việc đưa thiết bị công nghệ cao theo dõi vạch biên cầu môn, tên viết tắt tiếng Anh là GLT, ông Jérôme Vanker, tổng thư ký FIFA, cho biết sẽ áp dụng ngay tại giải vô địch các câu lạc bộ thế giới tại Tokyo tháng 12 tới đây, tiếp đó là tại Cúp Liên Lục Địa năm 2013 và Cúp Thế Giới 2014. Vẫn theo ông Vanker, mặc dù có thiết bị công nghệ cao nhưng trọng tài chính vẫn là người quyết định cuối cùng. FIFA cũng thông báo từ nay trở đi cho phép sử dụng 5 trọng tài trong một trận đấu của tất cả các giải đấu chính thức. Từ khi FIFA có ý định đưa thiết bị công nghệ cao vào giám sát các trận đấu bóng, nhiều người trong giới bóng đá đã tỏ ý không tán đồng vì lo ngại công nghệ cao sẽ làm mất đi tính hấp dẫn của bóng đá. Ông Michel Platini, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, là một trong những người phản đối. Không phải bây giờ mới có sáng kiến sử dụng GLT. Với sự thúc đẩy của chủ tịch FIFA Joseph Blatter, tiểu ban điều lệ y pháp ngay từ tháng 10 năm 2010 đã mở hồ sơ này sau khi có tranh cãi bàn thắng trong trận đội tuyển Đức thắng Anh 4-1. Trong trận đấu ở vòng 1/8 khi đó, trọng tài đã không nhìn được sau cú sút của cầu thủ Frank Lampard, trái bóng đã vào bên trong vạch biên khung thành nên đã không công nhận bàn thắng cho đội Anh. Tại Euro 2012 vừa rồi, lại một lần nữa xảy ra trường hợp tương tự khi đội tuyển Anh gặp Ukraine trong trận quyết định ở vòng bảng. Nhưng lần này đội Anh hưởng lợi và kết quả cuối cùng thắng 1-0 và Ukraine đã không bị loại nếu như kết quả là 1-1.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, chúng tôi xin kính mời quý thính giả truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin hẹn gặp lại quý vị trên mạng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Ấn Độ bày tỏ quan ngại về hiện tình căng thẳng ở Biển Đông.
Vào lúc tình hình Biển Đông căng thẳng trở lại do tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam, Philippines với Trung Quốc, Ấn Độ vào hôm nay đã công khai tỏ ý quan ngại, khẳng định trở lại vị trí thiết yếu của Biển Đông trong việc bảo đảm an ninh năng lượng cho Ấn Độ và kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Theo các hãng tin Ấn Độ, Đại sứ Ấn ở Việt Nam, ông Ranjit Rai đã tuyên bố ở Hà Nội rằng một nửa lượng hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu của nước ông được chuyển vận qua ngã Biển Đông. Do vậy, Ấn Độ tự xem mình là một thành tố không thể tách rời của các quần đảo cũng như của tiến trình phát triển khu vực này. Đại sứ Ấn Độ nói nguyên văn như sau, xin trích: tranh chấp nên được giải quyết theo luật pháp quốc tế. Biển Đông rất quan trọng và cần phải bảo đảm an toàn và an ninh cho các tàu quốc tế, sao cho nhập khẩu và xuất khẩu không bị ảnh hưởng. Hết lời dẫn. Lời nhắc nhở của Ấn Độ về nhu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc bị cho là đã chống lại việc giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật quốc tế, mà chỉ nhấn mạnh đến phương thức đàm phán song phương với các nước có liên can, một hình thức được cho là sẽ cho phép Bắc Kinh dễ dàng gây áp lực. Trong thời gian gần đây, vùng Biển Đông có dấu hiệu dậy sóng trở lại với việc Trung Quốc cho triển khai một hải đội gồm 4 chiếc tàu hải giám xuống tuần tra tại vùng Biển Đông nhằm áp đặt các đòi hỏi chủ quyền của họ. Bắc Kinh còn gây căng thẳng với Manila về chủ quyền bãi Scarborough nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Trung Quốc cũng đơn phương phân lô vùng thềm lục địa của Việt Nam ngoài khơi bờ biển miền Trung và miền Nam, rồi mời quốc tế đấu thầu. Tất cả các động thái kể trên đều vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển mà Trung Quốc đã ký kết. Thế nhưng, Bắc Kinh đã viện lý do lịch sử để khẳng định rằng họ có chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, và liên tiếp có các động thái buộc các láng giềng phải chấp nhận đòi hỏi đó. Hành động mời thầu quốc tế của Trung Quốc đã bị Việt Nam cực lực phản đối, vì các lô dầu khí có liên can đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các lô mà Trung Quốc hoạch định còn chồng lấn lên các lô từng được Việt Nam giao cho các tập đoàn nước ngoài thăm dò, như Exxon của Mỹ, Gazprom của Nga và Lô 128 của Tập đoàn Ấn Độ ONGC. Trước đây, Trung Quốc từng lên tiếng yêu cầu Ấn Độ không nên tiến hành thăm dò dầu khí trong các lô ngoài khơi Việt Nam mà họ cho là nằm trong vùng biển thuộc chủ quyền của Bắc Kinh. Đòi hỏi đó của Trung Quốc đã bị cả Ấn Độ lẫn Việt Nam bác bỏ, vì theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, các lô đó thuộc về Việt Nam. Về phần mình, New Delhi cũng đã từng xác định rõ ràng là toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương trải dài từ bờ biển Đông Phi đến Biển Đông rất quan trọng đối với nền ngoại thương, năng lượng và an ninh quốc gia Ấn Độ. Riêng về quan hệ lịch sử Việt-Ấn, Đại sứ Ranjit Ray hôm nay nhắc lại rằng tập đoàn ONGC đã được Việt Nam giao thầu thăm dò ngoài Biển Đông từ năm 1988 và những hoạt động đó mang tính chất thuần túy thương mại. Theo ông, các nước cần duy trì nguyên trạng cho đến khi tranh chấp được giải quyết, bằng cách nỗ lực đảm bảo ổn định cho khu vực và tôn trọng bản tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông.
Quý vị đang nghe buổi phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp đó là tạp chí văn hóa với đề tài cơn sốt thời trang nhân mùa Thế vận hội London. Các nhà tạo mốt lừng danh thế giới tham gia thiết kế các bộ trang phục của các đội tuyển quốc gia. Tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Thâm hụt thương mại của Việt Nam giảm không hẳn là tin vui. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh tại Hà Nội.
Số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam được đưa ra vào cuối tháng 6 thì thâm hụt thương mại trong quý 1 năm nay của Việt Nam là 690 triệu đô la, nếu so sánh với con số thâm hụt 6,65 tỷ đô la của quý 1 năm ngoái thì năm nay đã giảm đi gấp 10 lần. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong quý 1 năm 2012 đạt trên 53 tỷ đô la, tăng 22%, trong khi đó nhập khẩu chỉ tăng có 6,9% với tổng giá trị gần 54 tỷ đô la. Liệu đây có phải là một dấu hiệu đáng mừng cho nền kinh tế Việt Nam hay không? Chúng tôi đã trao đổi nhanh với chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh ở Hà Nội về vấn đề trên. Dạ, kính chào tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Thưa tiến sĩ, con số thâm hụt thương mại quý 1 năm nay của Việt Nam vừa được công bố thì chỉ bằng 1/10 so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy có thể coi là một tin vui đối với Việt Nam hay không ạ?
Đấy là một cái tin vừa vui vừa buồn. Nó vui là bởi vì rằng là cái giảm thâm hụt thương mại là một cái điều tốt đối với lại cán cân thương mại quốc tế của Việt Nam, cũng như là đối với lại cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam. Và cái điều đấy nó phát triển theo cái hướng lành mạnh hóa là một cái điều rất đáng mừng. Mặt khác thì nó chưa hẳn là một tin vui, là bởi vì là xuất khẩu tuy có tăng nhưng mà nhập khẩu giảm rất rõ rệt. Bên cạnh cái việc giảm nhập khẩu xe ô tô, xe máy, điện thoại di động là những các cái mặt hàng tiêu dùng giảm do sức mua giảm, thì việc giảm nhập khẩu bông, nhập khẩu sợi, nhập khẩu các nguyên phụ liệu khác cho sản xuất và nhập khẩu máy móc là một điều rất đáng lo ngại. Việc giảm nhập khẩu đó có nghĩa là trong thời gian sắp tới đây thì Việt Nam sẽ không có nguyên liệu để mà sản xuất và xuất khẩu, và nền kinh tế có thể rơi vào sự trì trệ, thậm chí là có thể suy giảm tăng trưởng. Đấy là cái điều đáng lo ngại. Và điều này thì nó cũng hoàn toàn phù hợp với lại những các cái thống kê khác, là cái số doanh nghiệp của Việt Nam đã ngừng hoạt động, đã lên đến cái mức rất là lớn, và tiêu thụ điện cũng giảm, và việc sản xuất và xuất khẩu một số mặt hàng cũng bị giảm sút.
Dạ thưa, được biết số doanh nghiệp Việt Nam bị phá sản cũng nhiều phải không ạ?
Dạ vâng, cái điều đáng chú ý là các cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thì vẫn hoạt động bình thường, họ vẫn xuất nhập khẩu bình thường, và cái phần gia tăng xuất khẩu của Việt Nam thì chủ yếu do doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đóng góp, bởi vì doanh nghiệp đầu tư nước ngoài không chịu cái lãi suất ngân hàng cao, không chịu các cái chi phí tăng lên cao như là các doanh nghiệp Việt Nam khác, và vì vậy cho nên họ vẫn tiếp tục là xuất khẩu tương đối tốt, trong khi đó thì cái hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp nội địa của Việt Nam thì giảm sút rất là rõ rệt.
Dạ, trong tình hình lạm phát vẫn còn tương đối cao thì có lẽ doanh nghiệp vẫn khó xoay sở phải không ạ?
Không, lạm phát thì bây giờ đã có giảm nhiều và đến tháng 6 thì là lần đầu tiên là chỉ số giá cả là âm. Và như vậy tức là mức lạm phát hiện nay tính theo năm là khoảng 6,35% là một cái mức lạm phát tương đối là thấp so với Việt Nam. Tuy là cao so với các nước khác nhưng đối với Việt Nam đã là một cái thành tựu đáng kể rồi. Cái vấn đề khó khăn của Việt Nam là doanh nghiệp có quá nhiều nợ và hàng tồn kho thì cao, sức mua thì giảm sút. Vì vậy cho nên là doanh nghiệp cần vay vốn nhưng mà không vay được vốn. Và ngân hàng thì có vốn, có thanh khoản nhưng mà không cho vay được. Và cái khoảng cách đó hiện nay giữa ngân hàng và doanh nghiệp cần phải được tháo gỡ thì nền kinh tế mới lại có thể là tiếp tục hoạt động bình thường được.
Dạ, việc ngân hàng thừa vốn mà doanh nghiệp không vay được phải chăng là do nợ xấu?
Tôi đã nói rồi là hàng tồn kho thì cao, doanh nghiệp không trả được nợ, cho nên là doanh nghiệp thì có nhiều nợ không trả được ngân hàng. Và ngân hàng thì muốn có doanh nghiệp có khả năng là trả nợ được và không có nợ ngân hàng. Vì vậy cho nên là hai bên chưa gặp nhau, ngân hàng muốn cho vay nhưng mà doanh nghiệp nợ nhiều quá, ngân hàng không cho vay được. Còn doanh nghiệp muốn vay nhưng mà ngân hàng không thể cho vay được. Vì vậy cho nên phải giải quyết nợ xấu giữa ngân hàng và doanh nghiệp thì cái khoảng cách giữa ngân hàng và doanh nghiệp mới có thể là lại được khai thông lại.
Dạ, mục tiêu tăng trưởng mà chính phủ Việt Nam hướng đến là 6 hoặc là 6,5% thì liệu năm nay có thể đạt được không theo tiến sĩ?
Cho đến nay thì chính phủ vẫn đề nghị với Quốc hội là không thay đổi cái chỉ tiêu đó. Và mới đây họp chính phủ tháng 6 thì Thủ tướng Chính phủ cũng vẫn chưa thay đổi cái mức tăng trưởng 6,5%. Nhưng theo tôi thì cái mức tăng trưởng đó khó có thể đạt được. Tôi thì nghĩ rằng mức tăng trưởng sẽ vào khoảng giữa 5 đến 5,5%.
Dạ, với tình trạng mà có đến 21.000 doanh nghiệp phá sản vừa qua thì có lẽ là không thể hy sinh tất cả cho tăng trưởng.
Cái điều đấy thì sắp tới đây là chính phủ sẽ có những biện pháp là tăng vốn để khởi động lại thị trường bất động sản, để tăng vốn để cho nông dân, rồi thì khuyến khích xuất khẩu, rồi thì vân vân. Nhưng mà cái điều này thì tôi xin phép là không có bình luận gì thêm. Rồi theo ý tôi, tức là năm nay khó có thể đạt được mức 6,5%.
Dạ, lúc nãy tiến sĩ có nói mặt trái của thâm hụt thương mại là việc giảm nhập khẩu nguyên liệu chứ không phải là hàng xa xỉ.
Giảm cả nhập khẩu ô tô, nhập khẩu xe máy, nhập khẩu điện thoại di động. Nhưng tôi xin lưu ý là bên cạnh việc giảm các cái hàng vật tư đó thì ở Việt Nam hiện nay có một số người rất giàu hiện nay vẫn tiếp tục nhập những các cái xe rất đắt tiền, xe Rolls Royce, xe Bentley và nhập máy bay cá nhân, nhập cả tàu du lịch là hạng sang. Và chứng tỏ rằng là cái sự phân hóa trong thu nhập và giai cấp ở Việt Nam hiện nay đã đến cái mức rất là cao.
Dạ thưa, không có quy định nào hạn chế lãng phí ngoại tệ như vậy, chẳng hạn đánh thuế thật cao các hàng xa xỉ phẩm.
Chính phủ sẽ có cái biện pháp đó, nhưng mà cái điều đấy thì tôi nghĩ rằng là nó phản ánh cái sự chênh lệch thu nhập.
Dạ, xin rất cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Chân ở Hà Nội đã vui lòng nhận lời trao đổi nhanh với RFI Việt ngữ hôm nay.
The meaning of I.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam vào ngày 10 tháng 7 trong khuôn khổ vòng công du 8 nước trên thế giới.
Nghị viện châu Âu lên án tình trạng phá thai cưỡng bức tại Trung Quốc.
Tổng thống Pháp kêu gọi trừng phạt mạnh hơn đối với chế độ Damas.
Wikileaks tiết lộ hơn 2 triệu thư điện tử về Syria.
Hai cựu lãnh đạo độc tài Argentina thời chế độ quân phiệt bị kết án về tội bắt cóc con cái của những người đối lập.
FIFA cho phép sử dụng công nghệ cao để giám sát vạch biên cầu môn trong bóng đá.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ bày tỏ quan ngại về hiện tình căng thẳng ở Biển Đông.
Thâm hụt thương mại của Việt Nam giảm không hẳn là một tin vui. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh ở Hà Nội. Mở đầu phần 2 là phần điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Cuộc bầu cử đầu tiên tại Libya trong thời kỳ hậu Gaddafi, hy vọng và lo âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định hạ lãi suất chỉ đạo để hỗ trợ cho kinh tế, chính phủ Pháp bắt đầu một loạt các biện pháp cắt giảm chi tiêu. Liên hoan sân khấu nghệ thuật nổi tiếng nhất của nước Pháp, Festival d'Avignon, lần thứ 66 chuẩn bị khai mạc. Thưa quý vị, trên đây là những đề tài được làng báo Paris chú ý đến ngày hôm nay. Vào ngày mai mùng 7 tháng 7, lần đầu tiên kể từ 42 năm qua, người dân Libya được tự do đi bầu. Hơn 3 triệu cử tri sẽ chọn 200 dân biểu trên tổng số 3.700 ứng cử viên để vào Quốc hội lập hiến đầu tiên của Libya thời hậu Gaddafi. Những hy vọng của một cuộc bỏ phiếu lịch sử tựa trên phần trang quốc tế của nhật báo La Croix. Le Figaro thì chú trọng đến vai trò và ảnh hưởng của Đảng Công lý và Tái thiết thuộc hàng ngũ tổ chức huynh đệ Hồi giáo. Báo Libération thì dành gần 2 trang để nói về hòa bình mong manh tại thủ đô Tripoli. Đặc phái viên của Libération nhận thấy một bầu không khí tại thủ đô Libya trước ngày bầu cử có vẻ yên ắng lạ thường. Mới chỉ cách nay vừa 3 tháng thì sự yên lặng đó là một điều không tưởng khi mà một số những thành phần nổi dậy vẫn còn mang súng ống và họ đứng ở những bùng binh hay những ngã tư lớn của thành phố. Số ấy cũng chẳng ngần ngại bắn chỉ thiên vì một lý do vu vơ. Đôi khi thì họ quên rằng những viên đạn ấy rồi cũng có lúc sẽ rơi xuống đất. Cho đến gần đây, những người đã từng vùng lên để chống lại nhà độc tài Gaddafi đã từng coi họ là những ông chủ mới của Tripoli. Thế nhưng nay thì cục diện của thành phố đã thay đổi. Cảnh sát Libya trong bộ đồng phục màu trắng đã xuất hiện đông hơn trên đường phố thủ đô để giữ gìn trật tự an ninh. Các đồn canh gác được đẩy lùi ra ngoài phạm vi của thủ đô. Tháng 6 vừa qua thì Bộ Quốc phòng đã tuyển dụng 13.000 người, còn bên Bộ Nội vụ thì đã ký hợp đồng với 70.000 người. Thế nhưng hiện vẫn còn khoảng 200.000 dân quân vẫn ở ngoài tầm kiểm soát của chính phủ. Đây là một bằng chứng, theo Libération, có thể giải thích vì sao mà các thành phần dân quân vẫn thường xuyên mở một vài chiến dịch tấn công ở các vùng cách thủ đô không xa. Cụ thể là ngày 4 tháng 6 vừa qua thì đã có khoảng 200 người tấn công phi trường quốc tế ở Takhouna, cách thủ đô Tripoli khoảng 80 cây số về phía đông nam và làm khoảng 10 người bị thương. Phải đợi hơn 2 giờ đồng hồ sau, cảnh sát Libya mới can thiệp. Nghiêm trọng hơn cả là hiện tại có nhiều bộ tộc ở Libya đến nay vẫn chưa thừa nhận chính phủ mới và cũng không có gì bảo đảm là những người lính mới rồi đây sẽ trung thành hay ngoan ngoãn nghe lời chính phủ. Trong thế bấp bênh đó, cử tri Libya vào ngày mai sẽ đi bầu. Le Figaro trong bài báo mang tựa đề Dân chủ giờ đã điểm thì phân tích về lợi thế của Đảng Công lý và Tái thiết thuộc phe Hồi giáo. Đảng này được coi là đối trọng với Liên minh các lực lượng quốc gia. Đây là một đảng phái chính trị do cựu thủ tướng Mohamed Jibril đã thành lập. Theo tác giả bài viết thì thật khó có thể đoán trước là đảng nào sẽ chiếm lấy phần thắng, nhưng chắc chắn một điều là tại Libya, tôn giáo và các hoạt động kinh doanh thường đi cùng với nhau. Ngay cả tổ chức huynh đệ Hồi giáo cũng đã từng khẳng định họ không làm bất cứ điều gì trái ngược với tinh thần của kinh thánh Koran, nhưng họ yêu chuộng tự do kinh tế, nhà nước không nên can thiệp vào lĩnh vực đó. Đây chắc chắn là một tuyên bố đã khiến cho Hoa Kỳ cũng như là Qatar hết sức hài lòng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale.
Nhìn đến phần thời sự châu Á, phải nói là thời sự của khu vực này hôm nay ít được các tờ báo điểm qua. Dù thế, tờ La Croix cũng đã trở lại với báo cáo vừa được Ủy ban điều tra thuộc Hạ viện Nhật Bản công bố hôm qua về tai họa Fukushima ngày 11 tháng 3 năm ngoái. Báo cáo đó đã hoàn toàn không khoan nhượng với các nhà lãnh đạo Nhật. Ủy ban điều tra gồm tất cả là 10 thành viên trong xã hội dân sự và họ đã đưa ra kết luận như sau. Tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima là thảm họa do con người gây ra. Đó là lỗi của các nhà chức trách, của tập đoàn khai thác điện lực TEPCO và của cơ quan giám sát an toàn hạt nhân Nhật Bản. La Croix cho biết đây là bản báo cáo thứ ba về thảm họa tai nạn hạt nhân Fukushima. Báo cáo thứ nhất do chính tập đoàn TEPCO yêu cầu thực hiện đã hoàn toàn quy trách nhiệm cho mức độ nghiêm trọng của sóng thần. Lần này, Ủy ban điều tra của Hạ viện quy rõ trách nhiệm của các bên. Theo đó, thì cơ quan giám sát an toàn cũng như là ban điều hành TEPCO đã cố ý không lấy những quyết định để nâng cao mức độ an toàn cho nhà máy và đã luôn hoãn lại các khoản đầu tư cần thiết. Ngoài ra, thì tập đoàn điện lực Nhật Bản cũng bị chỉ trích là đã chậm trễ trong việc đối phó với tai nạn của nhà máy điện Fukushima. Do một phần nhân viên nhà in của Le Monde được đình công, cho nên tờ báo này không đến tay độc giả, thế nhưng bài vở thì vẫn được đăng đầy đủ trên mạng. Một trong những bài báo thu hút chú ý của người đang đọc báo hầu quý vị liên quan đến báo cáo về đầu tư trên thế giới năm nay. Bản báo cáo này đã được công bố vào ngày hôm qua. Năm ngoái có tất cả 1.500 tỷ đô la được xuất ra để đầu tư trên địa cầu, con số đó tăng 16% so với 2010. Kỷ lục của năm 2007 còn rất xa vời, thế nhưng Tổ chức Phát triển Thương mại Liên Hiệp Quốc dự báo là tổng đầu tư trên thế giới trong năm nay sẽ lên tới 1.600 tỷ đô la và sang năm thì sẽ là 1.800 tỷ. Theo thứ tự, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Indonesia và Brazil là năm địa điểm được coi là hấp dẫn nhất trong mắt các nhà đầu tư. Nước Pháp chỉ đứng hạng thứ 19. Về phía các quốc gia năng động nhất trong việc đem vốn ra ngoại quốc thì Mỹ được coi là một nhà vô địch. Các nền kinh tế đang phát triển cũng đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực này. Cụ thể là năm ngoái thì Trung Quốc đã đầu tư 65 tỷ đô la ở ngoại quốc, nhưng thành tích đó còn thua xa so với Hồng Kông, bởi vì các nhà đầu tư Hồng Kông đã đầu tư tất cả là 81 tỷ ở ngoại quốc.
RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp.
Ngày mai, liên hoan kịch nghệ nổi tiếng nhất trên thế giới là Festival d'Avignon lần thứ 66 sẽ được khai mạc. Báo L'Humanité dành 8 trang để nói về vị sáng lập viên Jean Vilar nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của một người nghệ sĩ đa tài, của một ông vua trong số những vị vua đối với giới yêu thích kịch nghệ. Libération thì lướt qua chương trình phong phú của mùa liên hoan năm nay, được mở ra từ ngày 7 cho đến 28 tháng này. Riêng phụ trang văn hóa của Le Figaro thì nhận xét chương trình năm nay tương đối dễ đến gần với khán giả hơn những mùa liên hoan trước. Được mệnh danh là sân khấu nghệ thuật lớn nhất thế giới, Festival d'Avignon, hàng năm chương trình chính thức thu hút đến 130.000 khán giả. Thế nhưng bên cạnh đó thì chương trình off, tức là chương trình không chính thức, thì thường được gần 1,3 triệu người yêu nghệ thuật hưởng ứng. Về câu hỏi chương trình festival năm nay có gì đặc sắc, báo Le Figaro đề nghị, nếu yêu kịch nghệ thì chúng ta nên đi xem vở Le Maître et Marguerite của nhà soạn kịch người Anh Simon McBurney. McBurney là khách mời danh dự của chương trình liên hoan năm nay. Còn nếu như chúng ta say mê với bộ môn múa, thì có ít nhất là 5 vở múa đương đại rất đáng xem như là Puzzle của nhà biên đạo múa Chakawi hay Tragedy của Olivier Dubois, cũng như là Le Vif du Sujet của một nghệ sĩ người Nam Phi hiện đang rất được chú ý trong thời gian gần đây. Về phía chương trình off của liên hoan thì quý vị sẽ không khó tìm ra một vở múa hay một vở hài hoặc là một vở kịch ưng ý trong số 1.163 chương trình biểu diễn khác nhau. Và Và sau đây là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề Cơn sốt thời trang nhân mùa Thế vận hội London, các nhà tạo mốt lừng danh thế giới tham gia thiết kế các bộ trang phục của các đội tuyển quốc gia.
Còn vài tuần nữa là đến ngày khai mạc Thế vận hội London. Giải Olympic 2012 không chỉ là cuộc thi đấu giữa các đội tuyển thể thao quốc gia, mà còn đánh dấu một cuộc chạy đua ráo riết giữa các hiệu thời trang cao cấp. Đối với các thương hiệu nổi tiếng của Âu Mỹ, đây là cơ hội ngàn vàng để tiếp thị và quảng cáo các mặt hàng sản phẩm. Ngày thứ Sáu, 27 tháng 7 sắp tới, buổi lễ khai mạc Thế vận hội London hứa hẹn nhiều màn biểu diễn ngoạn mục, hoành tráng. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng cuộc diễu hành của các vận động viên năm nay sẽ giống như một cuộc biểu diễn thời trang. Một số đội tuyển quốc gia sẽ mặc y phục truyền thống tiêu biểu cho nước họ. Còn trong trường hợp của các quốc gia Âu Mỹ thì các bộ đồng phục lại do các nhà may nổi tiếng thiết kế. Đội tuyển Anh, nước chủ nhà, sẽ mặc y phục của nhà tạo mốt Stella McCartney. Stella nguyên là con gái của Paul McCartney, thành viên sáng lập nhóm The Beatles. Trang phục của đội Anh có những đường viền màu đỏ và sọc gạch chéo xanh trắng, gợi lại màu cờ của Vương quốc Anh. Đồng phục của đội Mỹ là do Ralph Lauren thiết kế, chủ yếu là áo sơ mi và áo polo màu trắng, khoác thêm chiếc gilet hay một chiếc áo vest màu xanh dương đậm, và dùng kiểu nón Gatsby làm điểm nhấn. Đội tuyển Ý lại càng thanh lịch hơn trong kiểu đồng phục Armani, áo trắng khoác blouson mỏng màu nhung đen. Đội chèo thuyền của Ý thì đặc biệt mặc áo hiệu Prada, màu xanh da trời, có thêu viền trắng ở trên vai. Đây là lần đầu tiên thương hiệu Prada chen chân vào Thế vận hội. Riêng đội tuyển Pháp lại có cách ăn mặc kín đáo hơn cả. Bộ trang phục do Adidas thiết kế toàn một màu trắng, áo vest và gilet màu nâu sô-cô-la, chỉ có dây thắt lưng là gồm ba màu xanh trắng đỏ của quốc kỳ Pháp. Sự kiện các nhà thiết kế tham gia vào thời trang Olympic là một hiện tượng chỉ mới xuất hiện gần đây. Một thập niên về trước, y phục của các vận động viên chủ yếu là do các công ty chuyên sản xuất áo quần thể thao cung cấp như Reebok, Puma, Adidas. Các thương hiệu thời trang cao cấp, nếu có thiết kế áo quần thể thao, thì chủ yếu nhắm vào các bộ môn mà người ta cho là quý phái, thanh lịch. Nói cách khác, Armani hay Lacoste sẵn sàng sáng tạo các kiểu áo dành cho các nhà đua ngựa, các tay quần vợt, các vô địch sân golf, nhiều hơn là đi tạo mốt cho các vận động viên điền kinh hay cử tạ. Trong lĩnh vực này, thương hiệu Ralph Lauren của Mỹ là công ty đầu tiên mở đường cho thời trang Thế vận hội khi ký hợp đồng độc quyền với đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ. Ngoài đời, nhà máy người Mỹ thích cưỡi ngựa và lái xe đua. Tuy nhiên, đua xe chưa phải là một bộ môn Olympic, cho nên Ralph Lauren bắt đầu thích nghi các kiểu áo sportswear của mình để cung cấp cho các vận động viên người Mỹ. Mãi đến đầu những năm 2000, ngoài trừ Ralph Lauren thì sự dấn thân của các thương hiệu thời trang vẫn còn tương đối dè dặt. Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 đã thay đổi mối tương quan lực lượng giữa hai ngành thể thao và thời trang. Nếu như đối với chính quyền Trung Quốc, Olympic 2008 là một cách để phô trương quyền lực mềm, dùng văn hóa thể thao để tuyên truyền cho hình ảnh của một nước lớn, thì ngược lại đối với các công ty Âu Mỹ, đây là dịp đi vươn tới một thị trường khổng lồ, với hàng trăm triệu dân thành thị có thói quen tiêu thụ, và nhất là có tâm lý xính hàng ngoại. Các thương hiệu Âu Mỹ bắt đầu thay đổi cách nhìn về Thế vận hội và chi tiền đầu tư vào các chiến dịch quảng cáo tiếp thị. Trong nỗ lực chinh phục thị trường các nước đang trỗi dậy, Armani của Ý là hiệu thời trang phát huy mạnh nhất tiềm năng. Armani vốn đã nổi tiếng ở châu Á, Singapore, Nhật Bản, Hồng Kông và Hàn Quốc. Bắt đầu chuyển sang khai thác thị trường Hoa Lục khi liên tục khai trương các chi nhánh bán hàng tại các đô thị lớn ở Trung Quốc. Armani, lừng danh nhờ các kiểu Âu phục với nét thiết kế đơn giản mà hiệu quả, với đường may không chi tiết rườm rà, ngoài các điểm nhấn qua phụ kiện thời trang. Nhưng nhìn chung hình ảnh của Armani hợp với độ tuổi 30-45, nhiều hơn để dành cho thanh thiếu niên từ 15 đến 25 tuổi. Armani bắt đầu trẻ hóa hình ảnh của mình qua việc thiết kế nhiều bộ sưu tập thời trang dành cho giới thanh thiếu niên, trong đó có Armani Exchange và Armani Jeans. Nhưng quan trọng hơn nữa là gam sản phẩm sportswear dành cho giới thanh niên thành thị. Họ thích các kiểu áo quần có thể mặc để đi làm cũng như để đi chơi, ngồi làm việc trên bàn giấy hay xách túi đi tập thể dục. Nhân kỳ Thế vận hội London 2012, hiệu thời trang Armani của Ý tung cùng lúc hai gam sản phẩm. Bộ sưu tập đầu tiên là Seamaster Aquaterra, tuy là máy sẵn nhưng vẫn đắt tiền hơn vì khối lượng sản xuất có giới hạn. Bộ sưu tập thứ nhì là Imperial Armani 7, phổ biến rộng rãi hơn cho được sản xuất hàng loạt. Y phục thể thao của Armani gọi tắt là EA7 vì được dành cho 7 bộ môn thể thao khác nhau. Ngoài trừ môn đua thuyền năm nay là do thương hiệu Prada đảm trách phần thiết kế. Theo các tạp chí chuyên về thời trang, thì trong cuộc chạy đua giữa Ralph Lauren và Armani, lợi thế vẫn nghiêng về hiệu thời trang của Hoa Kỳ nhiều hơn là của Ý. Sở dĩ Ralph Lauren giữ được thế thượng phong so với các đối thủ cạnh tranh là vì công ty Mỹ đã từ lâu có truyền thống gắn bó với làng thể thao. London 2012 đánh dấu lần thứ ba hiệu thời trang Ralph Lauren tham gia vào Thế vận hội. Nhiều thập niên trước đó, thương hiệu này luôn có mặt tại các giải quần vợt quốc tế, cũng như hiệu Lacoste của Pháp. Nhưng Ralph Lauren cũng hiện diện tại các trường đua ngựa hay trên các sân đánh golf. Để rút ngắn khoảng cách trên đây, hiệu Armani đã cố gắng thuyết phục hàng loạt tên tuổi lớn để làm quảng cáo cho mình, từ David Beckham cho đến Rafael Nadal. Về điểm này, Armani áp dụng một chiến thuật gần giống như tập đoàn mỹ phẩm L'Oréal của Pháp, khi chỉ dùng các ngôi sao và thần tượng làm người mẫu độc quyền quảng cáo. Trong lúc Armani tuyển dụng một đội ngũ đẹp như mơ, thì Ralph Lauren vẫn khai thác cái hình ảnh dễ gần gũi, thích hợp hơn với đại đa số. Nói cách khác, vận động viên quảng cáo cho Armani là những thần tượng hái ra bạc triệu, nhờ bóng đá hay quần vợt. Còn vận động viên quảng cáo cho Ralph Lauren tiêu biểu qua hình ảnh của vận động viên Jonathan Austin trong đội thể dục của Hoa Kỳ, tuy ít nổi tiếng hơn, nhưng người ta có thể bắt gặp ngoài đời thường. Cũng cần biết rằng Ralph Lauren, cho dù là thời trang sportswear hay y phục may sẵn, rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ nhờ cái gương thành tựu sự nghiệp theo kiểu giấc mơ của Mỹ. Tuy xuất thân từ một gia đình nghèo định cư trên đất Mỹ, nhưng sau đó ông lại gây dựng được một tập đoàn đa quốc gia. Tài sản của ông lên đến 4,6 tỷ đô la, và ông từng được tạp chí Forbes xếp vào danh sách 100 doanh nhân từ hai bàn tay trắng mà lại trở nên giàu có nhất thế giới. Nhưng mỗi lần ông xuất hiện trước công chúng, thì ông vẫn giữ được ít ra là trong hình ảnh một phong cách khiêm tốn, ít khoe khoang. Trong tháng này, tạp chí thời trang Vogue, phiên bản phát hành tại Mỹ, cho ra mắt một số đặc biệt mang tựa đề Team USA, đội tuyển Hoa Kỳ, tập hợp nhiều nhà thiết kế như Vera Wang, Jean-Claude Gittrois, Oscar de la Renta, Manolo Blahnik, dưới ống kính của các nhà nhiếp ảnh trứ danh là Annie Leibovitz và Bruce Weber. Các vận động viên Mỹ mặc áo quần thể thao, nhưng lại chụp hình bên cạnh các người mẫu lộng lẫy kiêu sa trong các kiểu áo dạ hội. Vào cùng một thời điểm, hầu hết các hiệu thời trang lớn liên tục ra mắt các bộ sưu tập áo quần thể thao dành cho mùa Thế vận hội. Nhưng dù có áp dụng chiến thuật quảng cáo nào đi chăng nữa, thì các công ty thời trang đều biết rằng Olympic là một cơ hội quý báu, cứ 4 năm mới có một lần. Theo dự phóng của giới chuyên gia, sẽ có khoảng 4 tỷ rưỡi khán giả theo dõi các cuộc thi đấu trong suốt mùa Thế vận hội. Qua việc tài trợ cho các đội tuyển quốc gia bằng cách cung cấp áo quần thể thao cho các vận động viên, thì các hiệu thời trang Âu Mỹ đổi lại được quảng cáo một cách miễn phí. Khi ta biết rằng Thế vận hội là sự kiện lớn nhất hành tinh, chẳng những thu hút đông đảo khán giả mà còn lôi kéo rất nhiều báo đài và cơ quan truyền thông. Đối với các thương hiệu thời trang, Olympic là một tủ kính trưng bày hấp dẫn và lý tưởng, một cơ hội để nâng cao uy tín hay để đánh bóng tên tuổi của mình.
Bây giờ là chuyên mục Cuộc sống muôn màu.
Cuộc sống muôn màu.
Theo một nghiên cứu vừa công bố trong tạp chí trên mạng Nature Neuroscience vào tháng 5 năm nay, các nhà khoa học Viện Pasteur và Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp vừa xác định được vai trò của các neuron thần kinh mới được tạo ra trong một bộ não trưởng thành bằng cách tác động vào các neuron mới ở các con chuột thí nghiệm một cách có chọn lọc. Các nghiên cứu cho thấy, các neuron mới đóng vai trò lớn trong việc cải thiện khả năng học tập và ghi nhớ các nhiệm vụ phức tạp. Phát hiện mới này mở ra khả năng trị liệu một số căn bệnh thoái hóa thần kinh như kiểu Alzheimer. Từ năm 2003, nhiều nghiên cứu thực nghiệm đi đến một kết quả đáng mừng, ngược lại với các lý thuyết ngự trị từ lâu trong khoa học thần kinh. Theo đó, số lượng neuron trong bộ não là cố định từ khi con người sinh ra và số lượng của chúng giảm đi cùng chất lượng ngày một suy thoái với thời gian. Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng bộ não vẫn tiếp tục sản sinh ra các neuron mới ngay trong tuổi trưởng thành. Tuy nhiên từ đó đến nay, câu hỏi các neuron được gọi là mới này có chức năng cụ thể gì vẫn còn để ngỏ. Thực nghiệm kể trên do ekip của ông Pierre-Marie Ledo, phụ trách đơn vị nghiên cứu cảm nhận và trí nhớ, Viện Pasteur CNRS, đã làm sáng tỏ được vai trò của các neuron mới với việc sử dụng các kỹ thuật quang học di truyền. Trong một nghiên cứu công bố vào tháng 12 năm 2010, nhóm nghiên cứu của nhà khoa học Pierre-Marie Ledo đã chỉ ra rằng các neuron mới được kích thích bằng một chớp sáng ngắn giúp cho các con chuột tham gia thí nghiệm học và ghi nhớ tốt hơn các nhiệm vụ phức tạp. Cụ thể là được kích thích bằng các chớp sáng, chuột thực nghiệm nhớ được nhanh hơn các thông tin trong quá trình học và chúng cũng nhớ lâu hơn các bài tập cho đến 50 ngày sau khi thực nghiệm kết thúc. Ngược lại, các neuron mới được sinh ra ngay sau khi cá thể ra đời lại không đem lại lợi ích nào cho việc ghi nhớ và học tập. Thực nghiệm cho thấy chỉ có những neuron mới ở một bộ não trưởng thành mới có thể làm được nhiệm vụ kích thích học tập và ghi nhớ. Nhà thần kinh học Pierre-Marie Ledo nhận xét thêm, nghiên cứu này chứng minh là hoạt động của một số tế bào thần kinh sinh ra trong não người trưởng thành có thể có một tác động quan trọng đối với quá trình học tập và ứng xử. Bên cạnh đó, nghiên cứu này cho thấy các cách thức mà bộ não tiếp thu những kích thích mới trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta tương đương với các kích thích bằng chớp sáng trong thực nghiệm là hoạt động điện sinh học của não do các trung tâm ý thức của não điều khiển. Theo nhà thần kinh học, phát hiện này khẳng định lại mối quan hệ hiển nhiên giữa tâm trạng và hoạt động thần kinh của não. Cụ thể là sự tò mò, thức tỉnh và niềm vui tạo thuận lợi cho sự ra đời của các neuron mới và chính nhờ ở các neuron này mà người ta có thể có được các năng lực nhận thức mới. Ngược lại, nhà nghiên cứu nhấn mạnh, trạng thái suy nhược tinh thần có tác động xấu đến khả năng tạo ra các tế bào thần kinh mới và như vậy tạo nên một vòng xoáy luẩn quẩn khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, ủ rũ. Các khám phá kể trên có thể mang lại nhiều điều rất hữu ích cho việc xây dựng các thể thức trị liệu mới đối với các bệnh thần kinh hay tâm thần.
Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị theo dõi giáo trình học tiếng Pháp La Ferre du Coffre. Chúng tôi phát lại chương trình này. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.